cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn! Trong các chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, chúng ta đã tìm hiểu trong sách Lê Vi Ký đoạn 11 đến đoạn 20, nói đến những luật lệ liên hệ đến dân sự của Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta đến Lê Vi Ký đoạn 21 và 22, nói đến những luật lệ liên hệ đến đời sống thánh khiết của Thầy Tế Lễ. Chúng ta tìm thấy có nhiều điều được lặp lại. Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời dự định lập toàn thể dân Israel, hay còn gọi là dân Do Thái, sẽ trở nên một vương quốc của Thầy Tế Lễ, như được chép ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 19 câu 5 đến câu 6. Nhưng qua việc dân chúng bội nghịch, không nghe lời của Đức Chúa Trời, họ làm tượng bò vàng để thờ lại, cho nên họ không còn được kể như là một dân tộc trọn vẹn để thực hiện thiên chức này. Cho đến thời kỳ 1000 năm bình an, dân chúng mới có thể đạt đến mức trọn vẹn. Lúc đó dân Israel sẽ trở thành những thầy tế lễ cho tất cả các dân tộc trên thế gian. Qua thời kỳ 1000 năm và trong suốt cõi đời đời, có ba nhóm người trong gia đình của nhân loại. Thứ nhất, hội thánh của Đấng Christ trong Jerusalem mới. Thứ hai, nước dân Israel trên đất. Và thứ ba, những dân tộc được cứu trên đất. Sau sự thất bại của dân tộc Israel, Đức Chúa Trời chỉ chọn một chi phái làm chức tế lễ, đó là chi phái Lê-vi. Vì thế, trong dân Israel có hội chúng, thầy tế lễ và thầy tế lễ cả. Khi ở một vị trí cao, có trách nhiệm nhiều hơn. Trách nhiệm nhiều hơn, đòi hỏi một đời sống thánh khiết hơn. Ngày hôm nay, hội thánh được kêu gọi làm chức thầy tế lễ nhà vua. Mỗi cơ đốc nhân là thầy tế lễ và được đến với ngôi ân điển của Đức Chúa Trời. Vì mỗi cơ đốc nhân là thầy tế lễ, cho nên đòi hỏi một cuộc sống, một đời sống thánh khiết hơn, mà điều này chỉ có thể thực hiện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của mỗi cơ đốc nhân. Như lời của Phi-e-rơ nói, nhất là trong dòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này, người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằng. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển, quyền phép, đời đời vô cùng. Amen. Lời này, Phi-e-rơ viết ở trong thư thứ nhất, đoạn 4, câu 8 đến câu 11. Và tiếp theo ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Vì là dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi phải có đời sống cao hơn, như lời Chúa được chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 và câu 22-24. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lớp người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Con cái của Đức Chúa Trời ngày nay được cứu bởi ân điển và được kêu gọi đến nơi cao hơn trong đời sống đạo của mình. Sau khi một người tin nhận Chúa Giêsu và trở thành cơ đốc nhân, người ấy cần có sự suy xét cách cẩn thận trước khi được đề cử, được nhận vào một chức vụ hay là một công tác nào trong hội thánh, như là chấp sự, trưởng ban, giáo viên trường Chủ nhật dạy Kinh Thánh, hay được kêu gọi đi học trường Kinh Thánh để trở nên người hầu việc Chúa. Khi một người có chức vụ trong hội thánh, người ấy phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Các bạn thấy là trách nhiệm đi kèm với đặc ân nữa. Đó là đặc ân hầu việc Đức Chúa Trời. Các bạn cần có cuộc sống với tiêu chuẩn đạo đức cao hơn và phải gìn giữ đời sống của mình tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta và Ngài đã làm trọn vẹn chức vụ này, như được chép ở trong Hebrew đoạn 7 câu 26-28. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hàng ngày dâng tế lễ trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần đủ cả mà dâng chính mình làm thầy tế lễ. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sao luật pháp thì lập con là đấng nên trọn lành đời đời. Chúa Giêsu Christ vừa là thầy tế lễ mà cũng là của lễ nữa. Ngài dâng chính mạng sống của Ngài. Giờ đây, xin mời các bạn cùng tôi xem đến đời sống của thầy tế lễ như luật pháp ghi chép ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 21. Thứ nhất, đời sống của thầy tế lễ cần gìn giữ khỏi sự ô uế. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 21, câu 1 đến câu 3. Đức Sô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng thầy tế lễ là các con trai của A-rôn mà rằng, thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự làm cho mình ra ô uế, trừ ra là bà con thân thích mình, vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình và chị em ruột mình còn đồng chinh, chưa chồng thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. Môi-se truyền dạy lời của Đức Chúa Trời cho các thầy tế lễ. Sự chết là hình phạt của tội lỗi, và qua việc đụng đến người chết làm cho họ trở nên ô uế. Thầy tế lễ chỉ được phép đụng đến xác chết những người thân được liệt kê trong danh sách này. Thầy tế lễ có thể tỏ bày cảm xúc đau buồn, thương tiếc về người thân của mình qua đời, cũng như Chúa Giê-xu đã khóc trước ngôi mộ của La-sa-rơ như được chép ở trong Giăng đoạn 11 câu 35. Chúng ta xem tiếp ở trong Lê-bi ký đoạn 21 câu 4. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. Vì chức vụ thầy tế lễ nên ông được yêu cầu giới hạn sự tiếp xúc với dân chúng. Tương tự như trong thời nay, có nhiều nơi xấu mà người có trách nhiệm có chức vụ trong sự hầu việc Đức Chúa Trời không nên đi đến, không nên tiếp xúc. Các bạn phải gìn giữ đời sống của mình và trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao thác và không gây giáp phạm cho người khác. Trong Lê Bi Ký đoạn 21 câu 5 chép tiếp. Thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. Việc xăm dẻ rạch trên thân thể là những điều mà người ngoại giáo thường làm để bày tỏ sự thương tiếc, đau buồn khi người thân qua đời. Vì thế, thầy tế lễ không được phép theo các thói tục xấu này. Trong Lê Vi Ký đoạn 21 câu 6, họ sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình và chớ làm ô danh mình, vì họ dâng cho Đức Chúa Trời các của lễ dùng lửa thiêu, tức là vật thực của Đức Chúa Trời mình, họ phải nên thánh. Chúng ta biết một người dâng rượu cho vua không được phép có vẻ mặt buồn khi đến trước mặt vua. Thầy tế lễ là người đại diện cho sự dâng của lễ cho Đức Chúa Trời thì càng phải gìn giữ đời sống của mình thanh sạch để đến trước sự hiện diện của Ngài. Tương tự như người đại diện của Đức Chúa Trời phục vụ trong hội thánh ngày nay cũng cần gìn giữ đời sống của mình, như được nhắc nhở ở trong sách Tích đoạn 1, câu 7 đến câu 8. Vì người giám mục là kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ. Đó là những điều mà những người hầu việc Chúa của chúng ta ngày hôm nay cần phải nên lưu ý và giữ mình. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Bi Ký đoạn 21 câu 7 đến câu 8. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỵ nữ hay kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng đẻ, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Vậy ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dân vật thực của Đức Chúa Trời, người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh, đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy. Điều này đề cập đến đời sống riêng tư cá nhân của thầy tế lễ. Ông tỏ bày sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong cương vị của mình. Thầy tế lễ không được kết hôn với kỵ nữ, người dâm ô hay đàn bà ly dị. Lý do là gì? Thầy tế lễ đang phụng sự Đức Chúa Trời trong vai trò dân của lễ. Thầy tế lễ biểu tượng cho Chúa Giê-xu, cũng như hội thánh của Đức Chúa Trời được coi như là cô dâu của Đấng Christ, cần phải được sửa soạn sạch sẽ trước khi được trình diện trước mặt Ngài. Trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 26-27, những người lãnh đạo, các mục sư trong hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay cần phải nêu gương tốt trong đời sống cá nhân của mình. Thêm một điều nữa là, chúng ta cần nhận thấy, vợ của mục sư không phải là mục sư phụ tá, bà chỉ là vợ của mục sư, bà cũng có trách nhiệm để chu toàn trong gia đình, và bà cũng cần gìn giữ đời sống của mình để được sự tín nhiệm của hội thánh và nêu gương tốt cho những người xung quanh. Vợ của mục sư không phải bị yêu cầu làm trưởng ban phụ nữ, trưởng ban chứng đạo hay là trưởng ban hát, vân vân. Trong Lê Vi Ký đoạn 21 câu 9 nói tiếp, nếu con gái thầy tế lễ đi dâm ô, tự làm mình nên kỵ nữ, ấy là ô danh cho cha nó phải bị thiêu lửa. Bởi vì cương vị của cha cô gái mà cô gái bị hình phạt nặng hơn khi con gái của mình làm ô nhục chức vụ của cha. Tiếp đến trong Lê Vi Ký đoạn 21, câu 10 đến câu 12. Thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình, đã được rưới dầu sức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh, để mặc mình bằng bộ áo thánh, chẳng nên để đầu trần và xé áo mình. Ngươi chớ đi đến cùng một kẻ chết, chớ vì cha mẹ mà làm mình ra ô uế. Ngươi chẳng nên đi ra khỏi nơi thánh, đừng làm cho nơi thánh của Đức Chúa Trời thành ra ô uế, vì cái mão đầu sức của Đức Chúa Trời ở trên đầu người. Ta là Đức Giê-hô-va. Đây là lần đầu tiên đề cập đến thầy tế lễ cả, vì thầy tế lễ được Đức Chúa Trời sức dầu. Ông cần được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Ông đội cái mão mà trên đầu có một chữ viết là Thánh cho Đức Giê-hô-va. Điều này nhắc nhở thầy tế lễ cách thường xuyên. Ông là ai? Và ông đang phục sự cho ai? Thầy tế lễ cả không được phép xé áo choàng của mình. Ông không thể nào trở nên một người hung bạo. Thầy tế lễ cả không được phép dự lễ an táng, dầu rằng của cha hay của mẹ mình. Thầy tế lễ cả được sức dầu để phụng sự Đức Chúa Trời, cho nên phải biệt riêng chính mình hoàn toàn cho Chúa, phải giữ mình khỏi mọi tội lỗi. Như Chúa Giê-xu được sức dầu bởi Đức Chúa Cha, Ngài đến thế gian làm theo ý muốn của cha Ngài, ngay cả trong sự dâng phục cho đến chết. Ngài muốn sự dâng hiến hết lòng của những người phụng sự Ngài. Chúng ta xem tiếp trong Lê-vi Ký đoạn 21, câu 13-15. Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ, người chẳng nên cưới đàn bà quá bị đệ, dâm ô hay kỵ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong dòng dân sự mình. Người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người, vì ta là Đức Giê-hô-va, làm cho người nên thánh. Vợ của thầy tế lễ cũng phải chu toàn vai trò và nhiệm vụ của bà, cho nên thầy tế lễ không được phép cưới người nữ xấu nết làm vợ. Kế tiếp, chúng ta để ý đến những luật lệ nói đến những người không được phép làm thầy tế lễ. Trong Lê-vi Ký đoạn 21, câu 16-21, Đức Giê-hô-va còn phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng A-rôn mà rằng, phàm ai trong dòng họ ngươi, trải các đời, có một tật bệnh trong thân thể, chớ đến gần mà dâng vật thực cho Đức Chúa Trời mình. Phàm ai có một tật không được đến gần, như đây, người mù, què, xẹp mũi hay là tứ chi không đều, người gãy chân hay gãy tay, người có bú hay là lỏng khổng, có vải mắt cá hay là ghẻ chốc, có lát hay là hòn nan dập. Phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn có tật trong mình không được đến gần dân của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình không được đến gần dân vật thực cho Đức Chúa Trời mình. Bản liệt kê những người không được phép làm thầy tế lễ gồm có người mù, người què, mũi xẹp, tứ chi không trọn vẹn, da tóc không trọn vẹn. Tại sao vậy? Cũng như của lễ, khi dâng cho Đức Chúa Trời phải là không tỳ vết, không có một sự xấu xa nào. Tương tự như thế, thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời trong đền tạm cũng phải là những người không tỳ vết. Của lễ và người dân của lễ biểu tượng cho Đấng Christ đều phải trọn vẹn. Đấng Christ là thầy tế lễ trọn vẹn. Ngài là đấng đẹp đẽ, vinh hiển và trọn lành. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê-vi Ký đoạn 21, câu 22-24. Người được ăn vật thật của Đức Chúa Trời mình và các vật chí thánh và các vật biệt riêng ra thánh, nhưng không được đi đến gần bàn thờ vì có tật nơi mình. Ngươi chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế, vì ta, Đức Giê-hô-va, làm các nơi đó nên thánh. Môi-se nói như vậy cho A-rôn và các con trai người cùng cả dân Israel. Người bị tật nguyền cấm làm thầy tế lễ, nhưng cũng bị cấm đến bàn thờ của Đức Chúa Trời. Cũng xin nhắc nhở, ngày nay tất cả những ai tin Chúa Giê-xu đều được Ngài tiếp nhận làm con cái của Ngài và được trở nên thánh đồ. Chúng ta sống trong thời ân điển thì khác biệt hơn nhiều. Các bạn thân mến, đời sống thánh khiết của thầy tế lễ cũng được đề cập tiếp tục ở trong sách Lê-vi Ký đoạn 22. Chúng ta xem tiếp câu 1 đến câu 9. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng phải kiêng cử những của lễ thánh của dân Israel, dân biệt riêng ra thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với họ rằng, phàm ai trong dòng giống các ngươi và trong dòng con cháu các ngươi đã bị ô uế đến gần các vật thánh mà dân Israel biệt riêng cho Đức Giê-hô-va, thì ai đó sẽ bị trút khỏi trước mặt ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Phàm ai là con cháu của A-rôn bị bệnh phung hay là bạch trược thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị ô uế nào làm cho mình ô uế thì phải bị một thể ấy. Ai đụng đến các vật đã bị ô uế đến chiều tối không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người sẽ được sạch lại, rồi mới được phép ăn các vật thánh, vì là đồ ăn của người. Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên hay là bị xé, hầu khỏi bị ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, họ phải giữ điều ta phán dặn, kẻo mang tội lỗi và sự chết chăng, vì đã làm các vật thánh nay ra ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho họ nên thánh. Đời sống thầy tế lễ phải có sự khác biệt với thế gian. Ông không được đem những đồ trong đền tạm về nhà, không được làm vật thánh ra vật tầm thường. Thầy tế lễ cần giữ mình và phân biệt các vật thanh sạch và ô uế, nếu không sẽ bị trút khỏi chức vụ. Thầy tế lễ cần phải gìn giữ đời sống mình thánh sạch trong mối quan hệ trong gia đình và khi tiếp xúc với người bên ngoài. Thầy tế lễ cũng cần biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời và làm gương cho những người xung quanh. Đời sống riêng tư của thầy tế lễ phải xứng hiệp với công tác và chức vụ mà ông đã được kêu gọi đến. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 22 câu 10 đến câu 16. Chẳng có một khách ngoại bang nào được ăn vật thánh, kẻ nào tại nhà thầy tế lễ hay là người làm mướn cũng chẳng được ăn vật thánh. Những kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về, và kẻ sanh đẻ tại nhà mình thì được phép ăn đồ ăn của người. Nếu con gái thầy tế lễ kết thân cùng khách ngoại bang, thì sẽ không được ăn vật thánh dơ lên. Còn nếu con gái thầy tế lễ đã quá hay bị đẻ, không có con, trở về nhà cha, ở như tuổi còn thơ, thì nàng sẽ được ăn đồ ăn của cha mình. Nhưng chẳng kẻ khách ngoại bang nào nên ăn. Nếu ai lầm ăn một vật thánh thì phải đền lại thầy tế lễ giá của vật thánh đó và thụ thêm một phần năm. Thầy tế lễ chớ làm ô uế của lễ mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ai ăn vật thánh đã dâng lên như vậy sẽ mang tội mình đã phạm, vì ta là Đức Giê-hô-va làm các vật đó nên thánh. Chỉ có con cái của thầy tế lễ mới được ăn chung bàn với người. Nếu con gái thầy tế lễ kết hôn với người ngoại bang thì bị loại trừ ra. Con gái thầy tế lễ ở khóa hay ly dị có thể trở về nhà cha ăn chung bàn. Thầy tế lễ phải gìn giữ và tôn trọng các vật thánh được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nếu ai sai phạm, sẽ bị phạt. Tiếp đến chúng ta thấy lời kỹ thuật ở trong Lê Vi Ký đoạn 22 câu 17 đến 30. Đức Chúa Trời ban huấn thị chỉ dẫn dân Israel khi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời phải dâng của lễ tốt nhất để bày tỏ lòng tôn kính danh Đức Chúa Trời. Phần lớn những điều này đã được nói ở trong các phân đoạn liên hệ trước đây về của lễ. Và chúng ta cùng xem đến lời kết luận ở trong Lê Vi Ký đoạn 22 câu 31 đến 33. Vậy, hãy giữ làm theo các điều răn ta. Ta là Đức Giê-hô-va, đừng làm ô danh thánh ta, vì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh. Tức Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Các bạn thấy là dân sự Đức Chúa Trời biết vâng theo điều răn và luật lệ của Ngài. Họ làm chứng sống động về Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng được kêu gọi phụng sự Đức Chúa Trời trong tư cách là một quốc gia. Khi họ làm điều đó, cả thế gian sẽ hướng về Jerusalem. Danh thánh của Đức Chúa Trời được biểu tượng trong trong hành động thờ phượng. Tiến sĩ Bona nêu ra 5 lý do thúc đẩy con dân của Chúa vâng lời Ngài. Thứ nhất, ta là Đức Giê-hô-va. Thứ hai, ta được tôn thánh giữa dân Israel. Thứ ba, ta là Đức Giê-hô-va làm cho dân Israel nên thánh. Thứ tư, ta là đấng đem dân Ngài ra khỏi xứ Ai Cập. Và thứ năm, ta là Đức Chúa Trời của các ngươi. Các bạn thân mến, ngày nay chức vụ thầy tế lễ trong Cựu Ước không còn nữa, những công việc của thầy tế lễ vẫn còn. Đó là vai trò đại diện của con cái Đức Chúa Trời đến cùng với Đức Chúa Trời trong công tác phục vụ Chúa, trong sự cầu nguyện. Tôi mong ước quý vị mục sư, các người trang bày, các trưởng ban, trưởng nhóm trong hội thánh, các cha mẹ trong gia đình cần gìn giữ đời sống của mình thánh sạch để phụng sự Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời thêm sức trên tất cả quý vị. Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhà linh Ngài, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời.